đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện đột quỵ tim mạch thành phố Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành 75 tuổi với sự hỗ trợ của robot Corindus. Các bác sĩ đã đặt stent với sự hỗ trợ của robot Corindus chỉ trong vòng 40 phút. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân được gây tê và hoàn toàn tỉnh táo.
Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc SES Cần Thơ cho biết, can thiệp động mạch vành qua da được thực hiện rộng rãi hơn 2 thập kỷ với hàng triệu bệnh nhân trên thế giới được cứu sống. Đặc biệt trong vài năm vừa qua, kỹ thuật này có bước tiến không ngừng, nhất là sự ra đời của robot Corindus. Robot Corindus có nhiều ưu điểm như chuẩn xác, hỗ trợ bác sĩ thực hiện kỹ thuật cao trong can thiệp mạch máu thời gian nhanh nhất. Độ chính xác của robot có thể đạt đến từng sub mm. Từ đó khả năng cứu chữa người bệnh được tính bằng giây phút giờ vàng được nâng cao đáng kể. Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á sở hữu công nghệ và thực hiện kỹ thuật cao này. Đây là cơ sở để Bộ Y tế phê duyệt kỹ thuật can thiệp động mạch vành với sự hỗ trợ của robot Corindus trở thành kỹ thuật thường quy.
Nhiều người bị đau đầu liền uống thuốc giảm đau và cảm thấy dịu hẳn. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa thần kinh cảnh báo thói quen này rất có hại nếu lạm dụng. Thuốc giảm đau có thể là nguyên nhân gia tăng mức độ đau đầu. Người bệnh bị lờn thuốc, chưa kể các tổn hại ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Trước hết là gây suy giảm chức năng gan, thận và cả hệ thần kinh. Việc sử dụng thường xuyên còn gây lờn thuốc, người bệnh lại bị đau do chính thuốc giảm đau gây nên, khó điều trị. Ban đầu người bệnh chỉ đau một bên, uống thuốc giảm đau nhiều có thể bị đau cả hai bên do tác dụng phụ của thuốc. Chính vì vậy, để giải quyết tình trạng đau đầu, tinh thần căng thẳng, mất ngủ, người bệnh cần sắp xếp lại thời gian làm việc hợp lý, thực hiện lối sống tích cực, nạp thêm năng lượng để gia tăng sức chịu đựng áp lực, ngủ sớm, bổ sung dinh dưỡng cân bằng.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Liệu, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để thăm khám và điều trị bệnh đau đầu hiệu quả. Nhất là với người lớn tuổi, cần tầm soát các yếu tố nguy cơ liên quan đến đột quỵ, các bệnh dị dạng mạch máu để có thể dự phòng điều trị, can thiệp chủ động.
Quý vị và các bạn thân mến, bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng nhưng cũng là bữa ăn dễ bị bỏ qua nhất. Có rất nhiều lý do khiến nhiều người bỏ bữa sáng, chẳng hạn như không muốn ăn, lười ăn để dành cho việc ngủ, hoặc gộp cả bữa sáng và bữa trưa thành một cho tiết kiệm. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng không chỉ khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng ngay lập tức mà còn gây ra các bệnh nặng và lâu dài. Sau đây là một số tác hại đối với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng.
Và đầu tiên là viêm loét dạ dày. Dạ dày luôn luôn co bóp, tiết ra dịch dị, nhưng không có gì để tiêu hóa, lâu ngày sẽ dẫn đến bị viêm loét dạ dày. Không ăn sáng dẫn đến ruột rỗng, nhu động giảm, chất cặn trong ruột của ngày hôm trước không được đào thải ra ngoài, lâu dần sẽ kết lại và trở thành sỏi.
Không ăn sáng sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Do không có nguồn năng lượng bổ sung cho cơ thể vào lúc sáng sớm nên cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ gan, khiến gan luôn ở trong tình trạng quá sức. Nếu bạn nhịn ăn sáng thì đến khoảng 9 đến 10 giờ trưa cơ thể sẽ xuất hiện sự côn cao và nôn nao, huyết áp hạ thấp gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Nếu bỏ bữa sáng liên tục sẽ khiến khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể suy giảm trầm trọng.
Và tiếp theo là tăng nguy cơ béo phì. Buổi trưa và buổi tối chúng ta sẽ phải ăn nhiều hơn để bù đắp cho phần dinh dưỡng thiếu hụt vào buổi sáng. Nhưng hoạt động vào buổi chiều và tối không nhiều. Chính vì thế thức ăn sẽ không kịp tiêu hóa hết, khiến lượng mỡ tích tụ lại ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng béo phì.
Bỏ ăn sáng còn làm chúng ta lão quá nhanh. Việc bỏ ăn sáng khiến cơ thể buộc phải quy động lượng đường và protein được dự trữ sẵn để cung cấp cho hoạt động của cơ thể, khiến da bị khô, rám, không còn chất dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng xuất hiện nếp nhăn thường gặp nhất là vùng mắt và mặt.
Mắc bệnh mãn tính. Không được cung cấp chất dinh dưỡng vào buổi sáng, cơ thể sẽ cần phải quy động các tuyến như là tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên, hoạt động hết công suất để tạo ra năng lượng. Khi hoạt động quá nhiều, các tuyến này có thể sẽ tạo ra nhiều axit, dẫn tới các bệnh mãn tính.
Cuối cùng là mệt mỏi. Bỏ bữa ăn sáng sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, làm chậm quá trình trao đổi chất khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và không được tỉnh táo. Ngoài ra, khi mệt mỏi thì bạn khó tập trung, phản ứng chậm chạp hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc và học tập.
Vâng, thưa quý vị, với những tác hại trên thì để đảm bảo sức khỏe, hạn chế bỏ bữa sáng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên đa dạng và thử nhiều món mới. Điều này giúp bạn cảm thấy thú vị hơn trước việc ăn sáng mỗi ngày. Thêm vào khẩu phần ăn những món ăn mình yêu thích để bữa ăn mỗi ngày trở nên ngon miệng hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Các bệnh lý về đường tiêu hóa không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe mà còn làm giảm sút chất lượng công việc sinh hoạt, khiến sức khỏe tổng quát của cơ thể cũng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy chúng ta cần làm gì để chủ động bảo vệ sức khỏe tiêu hóa trong mùa hè này?
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Nam, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, vào những ngày nắng nóng chúng ta thường dễ bị stress do áp lực công việc, dẫn đến chế độ ăn uống sinh hoạt không điều độ là nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hệ tiêu hóa của chúng ta. Thêm vào đó là trong những ngày hè nóng bức, thức uống lạnh có ga như là nước ngọt, bia trở thành thức uống giải khát của nhiều người, dễ làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Điều này là nguyên nhân khiến niêm mạc đại tràng dễ bị kích thích, dẫn đến các bệnh lý về tiêu hóa với các triệu chứng như sau.
Nhân có dấu hiệu bệnh lý đường tiêu hóa là đau bụng thì từng mức độ từng cá nhân có thể đau liên tục, đau từ ít tới nhiều hoặc là đau quặn từng cơn, mỗi cơn có kéo dài khoảng 10 phút, thậm chí nếu nặng hơn kéo dài từ 20 đến 30 phút. Và một số trường hợp hiếm có thể là đang đau lan ra sau lưng. Triệu chứng tiêu biểu có thể kể đến như là đầy hơi, sình bụng, bụng to căng, thường xuyên ở hơi. Một số triệu chứng khác có thể là ở chua, đắng, hôi miệng, buồn nôn. Ngoài ra có thể kèm theo táo bón, tiêu chảy, tiêu phân đàm máu và nôn mửa ra thức ăn, có thể là nôn một phần toàn bộ thức ăn trong dạ dày. Một số biểu hiện mất nước và điện giải như là bệnh nhân có khát, da khô lạnh, nhăn nheo, mắt trũng, đái ít hoặc một số cái triệu chứng của nhiễm trùng nhiễm độc, sốt, môi khô, lưỡi dơ, mạch nhanh bị áp tục. Nếu triệu chứng kéo dài có thể gây suy dinh dưỡng và gây thiếu máu cấp.
Tình trạng rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân. Nếu phát hiện và điều trị chậm trễ, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như trụy, tim mạch, suy thận, rối loạn điện giải, viêm đại tràng, viêm ruột, vân vân. Do đó, người bệnh cần theo dõi các diễn tiến của bệnh để có hướng xử trí phù hợp.
Rối loạn tiêu hóa có thể là gây nguy hiểm cho người bệnh nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Những trường hợp như nhiễm độc, nhiễm khuẩn thức ăn do Salmonella, nhiễm khuẩn nhiễm độc do tụ cầu thường xảy ra ở những trẻ nhỏ, người già, người có sức đề kháng yếu, những người có không có axit dạ dày nhưng do cắt dạ dày hoặc là những người có suy giảm miễn dịch thì thường gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như là cái biến chứng cấp tính như là ngộ độc thực phẩm, có thể gây tiêu chảy kéo dài, mất nước, điện giải dẫn tới suy nhược, suy thận, có thể là bệnh nhân hôn mê và biến chứng nặng có thể là vô nhiễm trùng huyết. Cái biến chứng nguy hiểm đường ruột như là có thể viêm loét đại tràng, thiếu máu cục bộ đường ruột, ung thư đường tiêu hóa và các rối loạn nguy hiểm khẩn cấp khác như là tắc ruột, viêm tụy cấp hoặc thậm chí là thủng dạ dày.
Thực tế một số triệu chứng của rối loạn tiêu hóa như là đau bụng, sốt, tiêu chảy rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như là viêm ruột thừa, nhiễm COVID-19, ung thư dạ dày hay là đại tràng. Vì vậy theo bác sĩ Nguyễn Quang Nam, người bệnh không nên chủ quan tự điều trị tại nhà, cần đến cơ sở y tế gần nhất để khám tầm soát các bệnh lý khác. Đồng thời sử dụng thuốc theo tư vấn chỉ định của bác sĩ để điều trị dứt điểm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tránh các biến chứng không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường xảy ra ít và ở mức độ nhẹ, chúng ta có thể xử trí tại nhà khi mà cái trường hợp cái bệnh lý nó diễn ra nhẹ mà tương đối dễ chịu thì chúng ta có thể là uống nước điện bù nước điện giải nhiều hơn. Nhưng khi cái trường hợp mà cái triệu chứng kéo dài và nặng như đau bụng dữ dội nè, đi tiêu chảy kéo dài, tiêu phân đầm máu nè, vã mồ hôi nè, rối loạn tri giác nè, thì ta thấy cái triệu chứng nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì chúng ta cần đến cơ sở y tế hoặc là bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Thời tiết mùa hè là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, gây ra các bệnh về tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Vì thế vào những ngày này, mọi người nên ưu tiên ăn chín, uống chín. Hạn chế tối đa việc để đồ ăn bên ngoài quá lâu. Bên cạnh đó cần duy trì chế độ ăn đủ 3 bữa sáng, bữa trưa, tối để phân bố về năng lượng cũng như các chất dinh dưỡng. Hạn chế đồ ăn cay nóng, kích thích sẽ làm tăng áp lực lên thành ruột, ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.
Và đến đây thì chuyên trang thầy thuốc gia đình xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.